và nó cái tâm mình nó thấy cái hình ảnh đó và nó nhìn cái hình ảnh đó và nó cho một cái ý nghĩa. Mọi cái ý nghĩa mà tâm thức mình nó thấy đều theo cái nghiệp của nó. Thành ra tất cả những cái ý nghĩa đó đều là tâm của nó tạo ra hết. Rồi bây giờ tôi nói theo thiền tông ấy. Khi cái vị hỏi, thí dụ một vị thiền sư là cái vị mà rất là chuyên môn về tâm, cho nên vị thiền sư đó họ có nhiều cái cách để họ giúp cho mình thấy ra tâm hay là nói về tâm. Ví dụ cái vị hỏi Phật là gì, cái vị hỏi Phật là gì ấy, là quý vị đã nghĩ trước đây là ông thầy, thầy này là một thầy đi tu về đạo Phật, cho nên thầy phải biết về Đức Phật. Vậy thì khi mình hỏi, mình hỏi vị thầy là đúng rồi. Mình nghĩ như vậy, tâm thức trong tâm của mình tự động nó nghĩ như thế. Thì khi mình hỏi như thế thì thầy sẽ trả lời rất đúng, bởi vì thầy tu theo đạo Phật. Còn ai ngoài thầy trả lời đúng hơn nữa. Và mình đang chờ mong xem Đức Phật nghĩa là gì, Đức Phật là một vị như thế nào, con người đạo đức ra làm sao. Tất cả những cái đó mình nó đã chứa sẵn ở trong cái tâm mình rồi. Bây giờ một ông thiền sư, ông có thể đưa bàn tay lên, mình hỏi Phật là gì thầy, ông đưa bàn tay lên, rồi xong. Thì lúc bây giờ mình sẽ ngơ ngác, mình bảo, ủa, tại sao hỏi thầy không trả lời mà lại đưa bàn tay lên? Nhưng mà không hiểu được nữa. Mình về mình sẽ suy nghĩ, và tại sao mà hỏi Phật không trả lời đưa bàn tay? Đó là còn nhẹ. Nhiều khi mình hỏi Phật là gì, cái ông sáng cho mình cái. Mình bảo ủa, tự nhiên mình có lỗi lầm gì hết, mình không có làm cái gì hết, mình vào mình hỏi đạo đúng rồi, gặp thầy thì hỏi đạo, hỏi như vậy tự nhiên đánh mình. Đó là những cái thắc mắc băn khoăn của mình như vậy. Thế bây giờ cái này là nói để cho mình chú ý thôi. Ông thiền sư ông nhìn, ông thấy khi mình bước chân vào là ông thấy tâm của mình rồi. Khi bước chân vào nơi mình quỳ xuống mình lễ, ông thấy tâm của mình rồi. Khi mình ông thưa hỏi gì mình thưa hỏi, ông thấy hết tâm của mình rồi. Ông thấy từ đầu đến đuôi đều là tâm của mình hết. Mình nghĩ mình là một con người, mình nghĩ là mình là một người Phật tử, mình nghĩ trong cuộc đời này nó, mình nghĩ mình con người là mình thiếu thốn này thiếu thốn kia, mình phải nương tựa là mình, và đây là cái chỗ mình nương tựa, cái tâm của mình nó bảo đây là chỗ phải nương tựa là Đức Phật, cho nên mình nghĩ là mình đây là mình phải đến mình nương tựa. Rồi khi mình bước đi như vậy, mình cũng bảo bây giờ mình đang đi, những cái chân của mình á, mình kêu là chân, những cái ở dưới chân mình kêu là đường. Và cái hoạt động của chân mình kêu là đi, đến nơi rồi mình quy y, quy y rồi mình thành Phật tử, mình nghĩ đây là quy y, nghĩ nói như vậy là quy y, nói thế kia là quy y, như vậy là Phật tử. Rồi bây giờ mình bảo đây là Phật tử, mình là Phật tử rồi phải hỏi đạo, Phật tử rồi phải tìm đạo. Tất cả nó đều do tâm của mình hết. Tâm của mình nó cho cái nghĩa này, nó cho nghĩa kia, nó cho nghĩa nọ, nó cho đủ thứ nghĩa, nó làm chủ hết tất cả. Mà mình không thấy ra cái tâm đó. Không có cái tâm đó là nó không có cái gì hết. Mà có cái tâm đó là nó có đầy đủ mọi ý nghĩa hết. Mà do vì vậy cho nên mình bảo, à bây giờ có một thầy này nổi tiếng lắm, thầy này một thiền sư nổi tiếng này, ra mình phải đến mình hỏi đạo. Thì là nổi tiếng cũng là tâm của mình nó cho. Nổi tiếng là cái gì đấy, nếu mình không có cái tâm đó. Rồi đó là ông thầy, là cái tâm của mình nó gán cho như vậy. Thành ra các vị thiền sư thường nói là tôi là tôi, Phật là Phật, tôi chẳng dính gì đến Phật hết. Mà tôi là gì, đạo với tôi là gì, tôi mệt thì tôi ngủ, đói thì tôi ăn, đó là đạo. Các vị thiền sư họ thường nói vậy. Họ không có cái gì đặc biệt hết á. Tất cả mọi cái sự đặc biệt là do cái tâm của mình nó gán cho họ không ạ. Tất cả cái tâm của mình nó đặt ra hết á. Rồi mình mới nghĩ như vậy, mình mới bảo cái tâm của mình nó bảo là mình là Phật tử, kia là ông thầy nổi tiếng, mình là Phật tử, mình phải đi tìm đạo. Cái tâm mình nó đặt ra như vậy. Ông thầy cũng bảo tôi chẳng có đạo gì hết, tôi chẳng có thiền sư gì hết, tôi chẳng có gì hết, tôi là một người vô sự, tôi là tính không, tôi vốn là không. Ông thầy cũng nói như vậy, mà mình gán cho ông đủ thứ hết. Rồi mình đến nơi mình bảo ừ gặp thầy thì phải lễ, phải quỳ, phải lạy, phải cung kính. Đó là cái tâm của mình hết, mà mình cũng không nhận ra nữa. Tâm mình từ đầu đến cuối nó sắp xếp, nó viết tâm mình là một tác giả, nó viết chuyện, mình là cái người đóng kịch theo. Mà mình cứ nghĩ là do người kia không ạ? Với một ông thiền sư á, mình nhìn làm sao á, thì đó là tâm của mình. Tâm mình viết ra về đời của ông, viết ra cái lịch sử của ông, viết ra cái giá trị của ông. Rồi mình đóng cái kịch đó, mình quỳ xuống mình đảnh lễ, mình đóng cái kịch tôn kính như vậy. Ông thiền sư mà cái đó là tâm của ông, tâm của tôi thấy tôi đâu có phải vậy đâu. Tại sao ông kêu tôi thiền sư, tôi thấy tôi chỉ là tôi thôi. Tại sao gọi tôi thiền sư? Mà tâm mình diễn ra mà mình không hay. Thành ra khi mình hỏi ông Phật là gì vậy đó, thì ông giơ tay lên. Mình bảo, ủa sao kỳ vậy? Sao thầy trả lời kỳ vậy? Ông bảo, tôi có trả lời gì đâu. Tự nhiên ông nghĩ là tôi phải trả lời. Rồi thì tôi ngứa, tôi giơ tay lên như vậy kệ thôi. Tại sao ông lại bảo là sao kỳ vậy? Tay có cái gì kỳ đâu. Thế không phải do tâm mình tạo ra hết sao? Tại sao bàn tay này mà mình lại bảo ủa sao kỳ vậy? Rồi tại sao mà mình lại nói nghĩa nó kỳ vậy? Tự cái tâm của mình nó gán với cái nghĩa này với cái nghĩa kia, nó gán lại vậy. Rồi nó quy, nó đổ thừa cho ông thiền sư là trả lời kỳ cục. Ông thiền sư bảo, ừ thì tôi giơ tay lên là tôi giơ tay lên chứ. Còn cái chuyện mà kỳ cục mới khó hiểu là cái tâm của ông nó tự tạo ra chứ có đụng gì đến tôi đâu. Cái tâm của mình nó tạo ra tất cả mọi vấn đề mà mình không nhận, mình đổ thừa cho ông thiền sư. Nhưng mà hỏi rồi thầy trả lời kỳ quá, không hiểu gì hết. Mà mình không biết đâu là cái chuyện mà thầy không trả lời kỳ quá, không hiểu gì hết là tâm của mình đặt ra. Không đụng gì đến thiền sư hết. Mình từ chỗ đó mình mới biết là tâm mình nó làm chủ tất cả mọi việc xung quanh mình mà mình không nhận ra. Tâm mình nó cho mọi ý nghĩa, trong cái tâm mình nó chứa những danh từ, nó chứa những ý nghĩa, nó chứa những sự phân biệt theo cái nghiệp thức của con người. Và nó đem những ý nghĩa đó vào cho tất cả mọi cảnh xung quanh đó. Mọi cảnh đó thực sự nó trung dung lắm. Nó không có phải là A, B, C, D hết, nhưng mà tâm của mình gán cho nó là A, B, C, D. Mọi cảnh xung quanh mình vốn nó là tính không. Nhưng nó theo cái nghiệp thức của mình ấy, mình gán cho nó hết ý nghĩa này, ý nghĩa kia. Cho nên có chuyện ngày Hoàng Bá mà đi bên cạnh ngày Mã Tổ, hai thầy trò đi với nhau ấy. Ngài Hoàng Bá nhìn lên thấy bầy vịt trời bay ngang á, ngài Mã Tổ mới hỏi chứ cái gì vậy? Ngài Hoàng Bá mới nói chứ đàn vịt trời. Thế ngài Mã Tổ mới hỏi nó đâu mất rồi? Thế ngài Hoàng Bá bảo nó bay đi mất rồi. Thì lúc bây giờ ngài Mã Tổ mới lấy tay nắm ngay cái mũi ngài Hoàng Bá, nó véo vặt một cái thiệt mạnh, đau lắm. Ngài Hoàng Bá đau quá la lên một tiếng lớn. Ngài Mã Tổ bảo chứ bay đi mất hồi nào đâu. Mình thấy đó là các vị đó họ chỉ ra cái tâm của mình như vậy. Hai thầy trò đi với nhau. Ngài Mã Tổ hỏi chứ cái gì vậy? Ngài Hoàng Bá nghe câu hỏi nhìn lên đàn vịt trời. Một khi mà vị thiền sư hỏi mình cái gì vậy là ông ta bắt đầu khơi cái tâm mình ra. Cái tâm nghiệp thức của mình ấy, nó nói là đây là một câu hỏi. Ông thiền sư ông có thể bảo là tại cái tâm anh, còn tôi muốn nói cái gì kệ tôi, nó chỉ là cái âm thanh của tôi thôi. Nhưng mà tâm anh cho đó là một câu hỏi. Và anh thấy tôi ngửa mặt lên, anh nói cái đó là ngửa mặt lên nhìn, anh nhìn theo. Và anh thấy cái đàn vịt nó mà đàn vịt trời. Cái vịt trời đó là tâm của mình chứ có con vịt trời nó nhận nó là vịt trời đâu. Nhiều khi mình giễu một người nào mình bảo đi như vịt ấy, mình cười. Nhưng mà mấy vịt trời nó đâu có thấy đi như vậy là cười đâu. Đàn vịt trời nó bay kệ nó thôi. Cái cảnh đó vốn nó là tính không à. Nhưng mà cái nghiệp thức con người nó theo cái cảnh đó, nó nhân duyên cái nghiệp của nó cho đó là đàn vịt trời. Nó cho đó là loài vật. Nó cho gọi cái đó là bay. Đàn vịt trời nó đâu nghĩ nó bay đâu. Mình bảo phải hai cái chân đi như vậy là đi, còn như thế kia là bay. Đó là cái nghiệp thức của mình, cái tâm thức của mình nó cho cái nghĩa như vậy. Rồi vào bay. Đấy, bay. Là cái tâm thức của mình nó thấy đàn vịt trời, nó thấy là thầy hỏi, nó thấy đàn vịt trời. Và bay ngang thầy cũng hỏi nó đâu rồi, và là bay mất rồi. Đang bay và bay mất rồi cũng là cái tâm của mình thôi. đang thấy gọi là đang bay, không thấy nữa kêu là mất rồi. Là cái tâm của mình nó cho những nghĩa đó thôi. Chứ đàn vịt trời có bao giờ nó mất đâu, nó vẫn còn đang bay ở phương xa. Nhưng mà Ngài Mã Tổ khi hỏi tất cả mọi chuyện như vậy, là Ngài Mã Tổ mà là tất cả mọi chuyện này nếu mà không có cái tâm của ông ấy, nó không có ra những cái chuyện như vậy, nó không có ra những nghĩa như vậy. Tôi muốn hỏi là tôi hỏi cái tâm của ông kìa, nó đâu rồi? Ngài Bách Trượng và bay mất rồi, tức là không nhận ra cái tâm của mình. Cho nên Ngài Mã Tổ mới vặn mũi một cái thật mạnh như vậy, cái đau quá kêu lên một tiếng, mà Ngài Mã Tổ mà nó bay đi hồi nào đâu. Cái tâm luôn luôn nó có đó. Cái tâm nó đó, cái tâm thức của mình, cái ánh sáng mà để nó nhận biết mọi thứ, nó luôn nó có mặt như vậy. Và luôn luôn nó cho ý nghĩa, luôn luôn nó ban ý nghĩa, thành ra đời sống này nó có. Đời sống này chỉ là ý nghĩa của cái tâm nó đưa ra thôi. Ngày nào cái tâm nó còn nơi đó là cái đời sống nó còn. Ngày nào cái tâm nó còn hoạt động như vậy là cái đời sống nó còn có nghĩa như thế. Đời cái tâm nó làm chủ tất cả cái đời sống này. Thành ra đàn vịt trời cũng là cái tâm nó thôi. Bay đi đâu cũng là cái tâm nó thôi. Chưa từng bao giờ cái tâm nó không có hiện diện. Thành ra nói nó mất rồi hả? Nó còn ngay đây này. Thành ra Ngài Mã Tổ mới chỉ tất cả những phương pháp như vậy, kêu là trực chỉ, chỉ thẳng ra cái tâm. Thì chính cái tâm thức đó của mình, nó là cái chỗ mà để mình giác ngộ. Thành ra Đức Phật giác ngộ ra chính mình. Không phải giác ngộ ra một cái khác mình, giác ngộ ra chính mình. Thành ra cho dù mình có sinh về cực lạc thế giới là để mình giác ngộ, để mình giác ngộ ra cái tâm của mình. Chứ cực lạc thế giới không phải là để mình giác ngộ ra một cái gì khác tâm của mình. Mà khi mình giác ngộ ra rồi, tức là mình thấy là cực lạc thế giới không ngoài tâm mình. Cái tâm nó như vậy. Thì sự giác ngộ trong Đạo Phật nó có nghĩa như thế. Mà quý vị muốn học hỏi về cái tâm này thì quả là một vấn đề khó lắm. Thì tôi nói qua như vậy thì mình thấy, thì thông thường nếu nói theo thiền về sau này mình có thể cảm thấy tâm mình cũng là những cái việc hàng ngày. Thấy này, tôi thấy cái này, thấy cái nọ, đó là tâm tôi hết. Nhưng mà khi mà mình đi sâu vào thì mình mới thấy là cái tâm đó nó là một cái năng lực phi thường. Cái tâm thức của mình nó đưa đến những cái cảnh giới rất là không thể nào tưởng tượng nổi. Thế cho nên đầu tiên mình có thể nhận định cái tâm là mình nhận theo thiền. Nhưng mà mình có thể bị hiểu lầm tâm khi mà mình nghe những câu như là bình thường tâm là đạo. Đói thì ăn, mệt thì ngủ, đó là đạo. Mình tưởng đâu là cái đời sống hàng ngày đó là đạo. Nhưng mà tâm mới là đạo. Mà cái tâm của mình á, cái tâm mà là đạo đó, nó nằm ngay trong cái đời sống hàng ngày. Không có một cái gì mà không phải là cái tâm của mình hết á. Thành ra mình có thể dựa vào cái đời sống hàng ngày để mình thấy ra tâm. Nhưng mà khi thấy ra tâm rồi á, thì mình mới biết là cái tâm đó nó là Phật, nó là tịnh độ, nó là tất cả. Nó là tất cả mọi cái, mọi thứ trên trong cuộc sống này nọ. Thì lúc đó mình mới hiểu là cái tâm nó thật. Nó nằm nơi đây mà nó nằm khắp mọi nơi. Nó ở khắp mọi nơi mà nó không ở chỗ nào hết. Bản tâm mình vốn là như vậy. Và đó chính là Phật. Thì như vậy là cái mà mình đi tìm, mình đi học hỏi, mình theo Đạo Phật đó, là cốt để đưa đến cái chỗ chứng ngộ như vậy. Thì nếu mà nó quá khó thì chính vì vậy cho nên các tổ mới khuyến khích mình sinh về cực lạc thế giới ở vậy. Sinh về cực lạc thế giới mình sẽ giác ngộ ra tâm nó. Thành ra tuy rằng tâm nó ngay đây, đi đứng nằm ngồi đều là tâm mình, cái đời sống này hoàn toàn tâm mình. Nhưng mà nếu ở trong cõi này mình không có giác ngộ nổi cái tâm đó. Phải về cực lạc thế giới mình mới giác ngộ được cái tâm đó. Chính mình là Phật, mình có Phật tính, nhưng mà nếu mình không gặp Phật, gặp thiện trí thức, mình không thể nào mình giác ngộ được Phật tính được. Không phải mình bảo chính mình là Phật, chính mình là Phật tính rồi, do đó cho nên mình không cần ai hết, một mình mà nó thành. Chính mình là Phật tính cho nên mình phải cần nơi, cần chỗ, cần thầy, cần đủ thứ hết. Thành ra chính vì vậy ấy, cho nên chính tâm của mình là Phật ấy, cho nên mình mới phải cần về cực lạc thế giới ấy, thì mình mới chứng ngộ ra tâm được. Thì như thế nào và sao nữa thì mình học sâu dần vào ấy, thì mình sẽ từ từ có dịp giải thích thêm. A Di Đà Phật. Ngưng được. A Di Đà Phật. Nay chúng ta đến chỗ liệt chúng chứng, tức là kinh bắt đầu như thị ngã văn. Tôi nghe như vậy, nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc kỳ thọ cấp cô độc viên. Kỳ trước đã đến chỗ này, tức là vào một thời đó Đức Phật ở trong vườn của cấp cô độc cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Thì như vậy tức là vừa có người nghe, tức là ngã văn là ngài Anan nghe những tất cả những gì Phật nói là như thị kinh này. Một thời là thời gian Phật người cũng như là chính của kinh kêu là chủ tại Xá Vệ Quốc, tức là nơi xứ nghe là để chứng tín. Nói tôi nghe có nghĩa là nói là những điều này chính mình được nghe, và nghe tức là chính ngài Anan nghe và nghe chính từ Đức Phật, đó là để cho mình phát lòng tin. Thành ra có trong nghe đó là nói về lòng tin, nghe đúng như vậy. Thì như vậy nói cho là như vậy đó, tức là mình khi mình tin cái gì thì mình nói là đúng như vậy, đúng như thế, đó là khẳng định đúng như vậy. Chỉ như vậy nói lòng tin, nghe đây là có người làm chứng. Rồi lúc đó lúc nào sự thực nó ra sao, sự thực đó có thời gian có không gian và có một người làm người chính yếu là Đức Phật. Vậy thì là năm điều này đến điều thứ sáu kêu là liệt chúng chứng, tức là đến chúng tăng. Liệt chúng chứng đây phân làm ba phần, nói về thanh văn chúng, Bồ Tát chúng và nhân thiên chúng. Thanh văn chúng, đầu tiên nói về thanh văn chúng thì lại chia làm ba phần. Nghe kinh này, những người mà trong cái hội mà Đức Phật nói kinh này gồm có ba chúng. Chúng thứ nhất là chúng thanh văn. Bây giờ bắt đầu chúng thanh văn thì cũng phân làm ba phần, là nói về ngành số, rồi nói lên ngôi và đức, rồi nói ra danh hiệu. Đầu tiên nói về số. Ở trong câu kinh nói là giữ đại tỳ kheo tăng thiên nhị bá ngũ thập nhân câu, có nghĩa là cùng với bậc các bậc đại tỳ kheo tăng 1250 người cùng hội về. Tức là đây có chúng tỳ kheo, chúng tỳ kheo có đến 1250 người. Đó là câu kinh. Đây là lời sớ giải của ngài Vân Thê. Từ câu này trở xuống cho đến câu chư thiên đại chúng câu là chúng thành tựu. Trong lời sớ nói là cả thanh văn chúng, Bồ Tát chúng, nhân thiên chúng thì đều kể là chúng hết. Chúng là gì? Chúng là một nhóm hội họp đông người. Thì nói chung kêu là chúng. Nhưng mà chúng ở đây là chúng là đệ tử của Đức Phật, những người đến nghe pháp Đức Phật, có sự hòa hợp lẫn nhau. Thành ra mỗi lần Đức Phật thuyết pháp đều thuyết trong một cái hội chúng, một trong một cái chúng đệ tử rất đông, kêu là hội. Rồi cái pháp đó nó thành bộ kinh tên là gì thì kêu là cái hội, hội đó sẽ có tên là như vậy. Ví dụ nói kinh Pháp Hoa thì sẽ có cái hội, hội Pháp Hoa, tức là trong đó những người tham dự vào cái buổi nói pháp đó kêu là hội như vậy. Đây là kinh A Di Đà. Chữ giữ cũng như chữ nghĩa chữ cộng, tức là cùng với, này chỉ giải thích về chữ Hán. Chữ đại là chữ lớn, là lựa khác với chữ tiểu, tức là đại để mà so ra đây không phải là tiểu đâu. Giữ đại tỳ kheo, các đại tỳ kheo. Thì đại như vậy có nghĩa như thế nào? Đại có nghĩa là lớn, là nhiều, là hơn, là đại, là đa, là thắng. Khác với các vị tỳ kheo khác ở chỗ đó, trong luận Phật Địa cũng có đủ ba nghĩa này, một lát mình nghe giải thích thêm. Còn chữ tỳ kheo là tiếng Phạm, ở đây giải thích có ba nghĩa là khất sĩ, phá ác và bố ma. Chữ tăng là gì? Tức là tại vì trong câu đại tỳ kheo tăng giải thích bốn chữ đó đó. Bây giờ đến chữ tăng. Chữ tăng nói đủ tiếng Phạm là sangha, là tăng già. Không nói già là mình lược bớt đi. Tàu dịch tăng già là chúng hòa hợp. Thành ra quý vị nhớ, khi mà nói chữ tăng cái là mình nghĩ đến người xuất gia, là một ông thầy tu. Nhưng mà thực ra chữ tăng nó chỉ có nghĩa là một nhóm đông người sống hòa hợp với nhau theo một cái kỷ luật chung với nhau. Chữ tăng có nghĩa là như thế, là một tập thể. Chứ còn không có nghĩa là người xuất gia, không thôi. Thì sau này cái chữ đó được chỉ cho nhóm đệ tử của Đức Phật xuất gia. Từ đó trở đi người ta mới nói chữ tăng thì nghĩ đến ông thầy. Không. Tăng rồi lại phân ra là tăng ni nữa. Chứ không biết đâu làm gì mà có cái chữ ni nào mà đi với chữ tăng. Vì nói chữ tăng là nó đủ cả ni trong đó rồi. Không. Tăng là có tỳ kheo ni trong đó. Bây giờ mình quen rồi thì thấy mấy thầy kêu là tăng, kêu mấy cô ni cô xuất ra cái kêu là ni riêng, nhưng mà thực ra là như vậy. Thế cho nên đôi khi trong chúng đệ tử mình dùng cái chữ chúng, thực ra nó chỉ là chữ tăng thôi. Chữ tăng này là tăng già, nói tắt đi như vậy thì nói nghĩa nó là chúng đó. Thành ra nhiều khi và hôm nay họp chúng kêu hết mấy quý vị Phật tử lên, tại gia thì lên cũng kêu là chúng luôn, thực ra là tăng luôn á. Nhưng mà tại mình cứ quen chữ tăng là vị thầy tu rồi, thành ra mình nghe nó lạ thôi, chứ thực ra không phải cái gì lạ hết á. Chúng đây là chúng hòa hợp. Đến con số, đây là đầu tiên nói về số, là 1250 người là ba ông Ca Diếp, tức là ba ngày Ca Diếp thêm vào ngày Mục Kiền Liên, ngày Xá Lợi Phất là năm vị. Tất cả đệ tử của năm vị này cộng chung lại thành ra con số 1250. Trước hết nói bậc thuộc hàng thanh văn, sau thì nói số có bao nhiêu. Thành ra cái câu kinh này trước phải nói cái các bậc thanh văn trước, tức là các đại tỳ kheo tăng, nói ra con số là 1250 vị. Chữ câu là hiệp với nghĩa chữ cộng ở văn trên, đây chỉ là về văn phạm thôi. Giữ đi với câu, tức là cùng với nhau họp về. Đây giải thích thêm nữa về các lời sớ ở trên, tức là lời sao. Thì lời sao nó nhiều khi giải thích thêm chi tiết thêm nữa, thì ra quý vị nghe ở trên hiểu rồi á thì coi như được rồi. Bây giờ cái lời sao này cũng như để mình nghe thêm, học thêm vậy thôi. Chữ cộng tức là chữ giữ, tiếng Hán là giữ, đây là cộng chung. Nghĩa là theo Ngài Thiên Thai giải nghĩa chữ cộng này bằng 7 chữ nhất, gọi rằng cùng. Cùng là gì? Chữ cộng có nghĩa là cùng nhau á. Trong câu kinh nói là vào lúc đó thì Đức Phật cùng với các bậc đại tỳ kheo gồm có 1250 người cùng hội họp với nhau á. Cùng đó có nghĩa là gì? Thì Ngài Thiên Thai giải nghĩa chữ cùng này, tức là chữ cộng này, bằng 7 chữ nhất, gọi như sau. Là xứ nhất, thời nhất, tâm nhất, giới nhất, đạo nhất, kiến nhất và giải thoát nhất. Thì đây là giải thích thêm để cho người nào muốn hiểu, muốn học thêm. Cùng với nhau có nghĩa là không phải là chỉ có mặt cùng một chỗ vậy thôi. Một chỗ là cùng với nhau, một thời là cùng với nhau. Nhưng mà còn phải một tâm nữa, kêu là tâm nhất. Còn phải một giới nữa là giới nhất. Còn phải một đạo nữa là đạo nhất. Còn phải một kiến nữa là kiến nhất. Và còn phải một giải thoát nữa, kêu là giải thoát nhất. Thành ra cùng ở đây ấy, chữ cùng ấy nói rộng nghĩa là như vậy. Không phải chỉ cùng chỗ, cùng thời, hội họp với nhau phải vậy. Thì mình hội một, thường thường nó bảo hội họp các cựu học sinh chẳng hạn, các cựu nữ sinh Trưng Vương chẳng hạn vậy, tức là những người đã từng cùng một trường với nhau chẳng hạn vậy. Chứ thành ra cái buổi hội họp đó không phải là cùng thời cùng lúc, một đám người cùng thời cùng lúc, mà phải cùng đã từng học một trường với nhau. Thành ra cái cùng nó có nghĩa là như vậy. Thì cái cùng ở đây á, là Đức Phật cùng với các bậc đại tỳ kheo, nghĩa là không phải chỉ cùng một lúc, cùng một thời, mà còn cùng một tâm, cùng một giới, cùng một đạo, cùng một thấy, cùng một kiến, cùng một giải thoát. Tổng cộng lại 7 chữ nhất là cùng như vậy. Cùng một, thì chữ nhất là chữ một. Phật và đại chúng cùng ở nơi kỳ viên là ý chính của kinh này, thì giọng nói như trên. Thì như ở trên nói rồi, là kỳ viên là gì đó. Còn nói đại á, là để biết rằng đây không phải là tiểu. Cái ý muốn nói là đây không phải là tiểu, tức có nghĩa là không phải những hàng sơ tâm tỳ kheo. Thì sau đó mới kêu là các bậc trưởng lão. Ý muốn nói ở đây đại đây là các bậc trưởng lão. Tức là mình biết rằng là trong hàng tỳ kheo có những vị đại và những vị tiểu. Đây là nói trên phương diện trưởng lão, chứ không phải nói người lớn người nhỏ đâu. Chữ đại có nghĩa là đại, có ba nghĩa là đại, đa và thắng. Đại là lớn, đa là nhiều, thắng là hơn. Trời vua, ở trên cõi trời các bậc vua, các bậc đại nhân đồng kính ngưỡng các bậc này, không phải là các hàng đức nhỏ, cho nên kêu là đại. Đây là giải thích về chữ đại. Chữ đại ở đây là gì vậy? Là nói về phương diện được kính trọng, được những con người lớn, tức là như là bậc trời, các nhà vua, các những người đại nhân đều kính trọng các vị tỳ kheo này, cho nên các vị tỳ kheo này được kêu là đại. Đây là nghĩa về đại. Nghĩa về đa là gì? Nội điển, ngoại điển, không bộ nào mà chẳng suốt thông. Không phải là hiểu ít đâu, nên gọi là đa. Chữ đa đây là nói trong nghĩa hiểu biết. Hiểu biết rất nhiều, cả nội điển, ngoại điển, cho nên đây, cái nghĩa này là nghĩa đa. Nghĩa là nghĩ nhiều. Nghĩa thắng là gì? Là hơn hẳn 96 phái ngoại đạo. Không phải là căn cơ thấp hèn, nên gọi là thắng. Đây đều là bậc cao tột trong hàng tiểu thừa. À, tức là những ngày này á, trí huệ rất là cao, hơn hết ngoại đạo, và hiểu biết trong ngoài thông suốt rất nhiều, hiểu biết rất nhiều, và được rất tất cả những hàng trời, hàng vua chúa trong đời này nó đều kính trọng. Do ba cái nghĩa vậy đó, cho nên được kêu là đại tỳ kheo. Thì trong luận Phật Địa cũng có nói ba nghĩa thuộc về cái chữ đại này. Nghĩa thứ nhất là tối cực lợi căn, chủng tính ba la mật, nên gọi là đại. Hai là đều được quả vị vô học, nên gọi là đại. Ba là trước thì quả nhỏ, nay đã lên quả vị đại bồ đề, nên gọi là đại. Đây là nói chung cả bậc đại thừa. Thì trong luận Phật Địa này có nói về cái nghĩa đại, nhưng mà ý cho đại đây tức là liên hệ đến đại thừa. Đại thừa thành ra có cái chủng tính, tức là có cái mầm mống, cái dòng giống mầm mống của ba la mật. Ba la mật là bờ bên kia, cho nên kêu là đại, là lớn là vậy. Tức là những bậc tỳ kheo này á, coi như là liên hệ với đại thừa, có tính chất trở thành đại thừa, cho nên mới được kêu là đại. Các vị này đều được cái quả vô học, là quả a la hán. Vô học, không còn học nữa. Không phải vô học này tức là học hết rồi cho nên không học nữa. Chứ vô học đây không phải là thất học. Thành ra những hàng mà còn học còn tu kêu là hữu học. Còn đây các bậc này là vô học, là chứng quả A-la-hán rồi nên gọi là đại. Đây là thế nào là vô học? Có nghĩa là đã biết được sự thật rồi. Khi mà mình theo đạo có nghĩa là mình đi tìm cái sự thật, tìm cái chân lý. Tìm chân lý của tất cả các pháp, chân lý của mình, của con người, của đời sống, của vũ trụ đó, thì kêu là sự thật chân lý của đạo. Thì khi mình đi tìm như vậy thì mình phải học, học cho bao giờ hiểu hết. Trong cái học này ấy, nó có học về trí huệ, học về đức hạnh, học về tu hành, học về tu tập thiền định, học đủ hết như vậy. Thì trong khi học như vậy ấy, mà nếu bao giờ mà mình đã thấu đáo được, mà đã đạt được cái chân lý của tất cả các pháp rồi, thì lúc đó mình không học nữa, kêu là vô học, kêu là đắc quả A-la-hán. Thì thấy được cái chân lý đó là thoát được tất cả những cái nguyên nhân của đau khổ, tức là tham sân si á, và chứng được cái kết quả vĩnh viễn an lạc, kêu là niết bàn. Thành ra kêu là bậc vô học thì mới kêu là đại. Thì đầu tiên là quả nhỏ, nhưng mà lên cái nay đã lên đến quả vị đại bồ đề nên gọi là đại. Các vị này tuy đã đạt được quả a la hán nhưng mà bây giờ tiến lên nữa để đạt được quả đại bồ đề gọi là đại. Đó là nghĩa theo luận Phật Địa. Tỳ kheo, bây giờ giải nghĩa chữ đại rồi, đến giờ đến chữ tỳ kheo này. Tỳ kheo có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là khất sĩ. Thường thường mấy thầy đây mà nói theo danh từ tiếng Hán kêu là tỳ kheo. Tức là sau khi mà thọ cụ túc giới là 250 giới rồi thì được kêu là tỳ kheo. Thì tỳ kheo này có nghĩa là gì vậy? Ta có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là khất sĩ. Nghĩa thứ hai là bố ma. Khất sĩ là đi khất thực. Sĩ là nói cho con người, khất là khất thực, là xin ăn đó. Bố ma, bố đây là gì? Bố ma không phải là tía của mấy ma đâu. Bố đây là làm cho sợ hãi. Khủng bố ạ. Làm cho ma phải sợ hãi. Nghĩa thứ ba nghĩa thứ ba là phá ác, là phá tan đi tất cả những cái ác. Thì bây giờ đầu tiên giải thích về nghĩa khất sĩ. Khất sĩ là khất thực, khất pháp. Chữ khất ở đây là xin đó. Xin có hai cái. Thứ nhất là xin ăn. Cái thứ hai là xin pháp. Khất thực là xin ăn thời tránh xa bốn việc tà mạng, hợp với bốn việc chính mạng. Thì xin ăn là như thế nào? Tại sao mà Đức Phật không cho các vị đệ tử xuất gia đi làm ăn mà bắt phải đi xin? Tại vì thường thường mình đi làm ăn để gì vậy? Để nuôi thân mình. Mình đi làm việc này việc kia, mình xoay sở nó để nuôi thân mình. Nhưng mà bây giờ cái bổn phận của một cái vị xuất gia không có nuôi, bắt buộc phải sống. Nhưng mà sống bằng cách nào? Sống bằng cách đi xin miếng ăn. Chứ không phải sống bằng cách là đi làm một cái gì để nuôi thân mạng mình. Thì xin ăn như vậy nó tránh xa bốn cái việc nuôi mạng sống của mình không đúng, kêu là tà mạng. Mà do đó cho nên nó sẽ thích hợp với bốn cái việc tránh mạng. Chính mạng là nuôi cái mạng sống của mình một cách chân chính. Nuôi mạng sống một cách chân chính chính là đi xin ăn. Chúng ta nghe thấy lạ hả? Thứ nhất là không có kinh doanh sự nghiệp. Đó là hợp với cái việc chính mạng. Thứ hai là chẳng cần chứa cất. À. Thứ ba là dứt sạch các duyên hết. Và thứ tư là nhất trí chuyên tu. Nó hợp với bốn cái việc chính mạng như vậy. Thì một người xuất gia nó phải sống theo đây để nuôi cái huệ mạng và cái thân giới của mình. Cho nên nói khất thực để nuôi thân. Mạng của người xuất gia kêu là huệ mạng. Thân của người xuất gia kêu là giới thân, tức là lấy giới làm thân, lấy huệ làm mạng sống. Để nuôi cái giới thân, cái huệ mạng đó thì mình đừng có dính dấp gì vào những cái việc làm của đời sống. À, tìm lợi, tìm lãi này nọ hết ạ. Và nhất trí chuyên tu thôi. Thành ra lúc bây giờ mới kêu là nuôi cái giới thân, cái huệ mạng của mình. Vì vậy cho nên phải nói một điều là cái ý nghĩa đúng của cái người tu sĩ là vấn đề nuôi cái mạng sống mình, là vấn đề đi khất thực. Thì khất thực như vậy nó không giống với cái người ăn xin trong thế gian. Nhưng mà ở cái chỗ gì vậy? Ở chỗ bởi vì cái đời sống của mình là giới và huệ. Và muốn có giới có huệ như vậy thì mình không có dính vô tất cả những cái mà tìm kiếm lợi lãi gì trong đời sống này. kinh doanh sự nghiệp chẳng hạn như vậy, rồi chứa cất chẳng hạn như vậy. Thành ra giới mới cấm không có giữ cái gì hết, không giữ gì hết là vậy, không kinh doanh sự nghiệp. Thì như vậy cho nên tất cả mọi cái duyên dính dấp vào trong đời sống này nó dứt sạch hết, vạn duyên dứt sạch. Do đó dứt sạch như vậy để làm gì vậy? Để nhất trí chuyên tu. Cái người mà đi ăn xin ở ngoài đời á, thì xin ăn để chi? Để khỏi phải làm việc, lười biếng. Nhưng mà đây á, không làm ăn á, chỉ đi xin thôi, ăn như vậy thôi để mà nhất trí chuyên tu. Và đồng thời á, tu như vậy á, là tu có huệ có giới, mà theo huệ theo giới là để đi đến cái chỗ giải thoát. Thành ra bởi vậy cho nên không có dính vào đời sống, nên chỉ có đi khất thực. Còn khất pháp là gì? Là xin pháp, tức là cầu thầy hỏi với bạn, cầu pháp nơi thầy, hỏi pháp nơi bạn. Cần khổ hết lòng thành, học tìm diệu pháp, trông thành quả thánh. Cho nên nói khất pháp để nuôi tâm. Con người có thân và tâm. Thân mình thì chúng sinh nuôi, tâm mình thì pháp nuôi, tức là thầy với bạn nuôi. Nói theo một nghĩa nữa thì đây chỉ nói vấn đề ý nghĩa của khất sĩ thôi. Nhưng mà trong vấn đề đi khất thực á, thì nó có một cái ý nữa, tức là thứ nhất, Đức Phật nếu mà nhìn theo ý nghĩa của Đại Thừa nữa đó, thì Đức Phật không có chịu cho là một con người tu hành á, nó có một cái gì riêng tư. Đấy. Thì đặc biệt nhất là cái vấn đề là cái mạng sống, cái sự sống của mình nó riêng tư. Đấy. Tức là mình làm một cái gì đó, mình lấy tiền về, mình nuôi sống riêng mình có nhà cửa riêng, một cái đời sống gia đình riêng, mình riêng như thế. Không có cái sự riêng như vậy. Mà cái người đó bắt buộc phải là cái người của chung. Đấy. Thành ra trong cái luật đi khất thực của Đức Phật á, là người ta cho gì, cho bất cứ cái gì thì mình nhận cái nấy và ăn cái nấy. Và đi xin là xin để ăn thôi, để nuôi mạng thôi, chứ không phải xin là xin tiền, xin bạc, xin gì hết á, xin của, xin gì hết á. Chứ không phải mình đến trước nhà người ta mình bảo chứ ăn rồi phải có mặc chứ, cho tôi quần áo chứ, và mặc chứ phải có gì trang điểm cho nó đẹp đẹp chứ. Không phải xin mấy đồ đó, mà xin là xin đồ ăn thôi, nuôi mạng thôi. Thế cho nên người ta cho gì ăn nấy. Vì vậy cho nên cái thân mạng của một vị tỳ kheo á, nó là sự đóng góp của tất cả mọi người. Và chính vì người ta cho gì ăn nấy cho nên thời Đức Phật không có đặt vấn đề ăn chay. Bởi vì khi đi khất thực như thế á, thì phải là khất thực bình đẳng, tức là từng nhà khất thực, không có vào nhà này nấu mặn không đến, nhà kia nấu chay mới tới. Thì nó chính vì bình đẳng như vậy á, cho nên không có đặt vấn đề ăn chay. Đó là nghĩa như vậy. Chính vì thế mà mạng sống của mình là nó tùy thuộc mọi người. Tùy thuộc mọi người như vậy, nó có một mục tiêu là gì vậy? Mục tiêu bởi vì không phải đấy là ăn bám, mà bởi vì đây là gieo nhân duyên. Nó gieo nhân duyên như vậy cho tất cả mọi người. Bởi vì cái đời sống của một vị tu sĩ là tìm đạo. Thế cho nên vị tu sĩ mà có một cái đời sống cá nhân riêng của mình, độc lập riêng của mình thôi, thì cái đạo của mình, cái kết quả của nó là cái cá nhân mình riêng của mình thôi, mình hưởng riêng thôi. Nhưng mà đây cái đời sống của mình nó có một nửa phần là của tất cả mọi người đóng góp vào. Thế cho nên cái công việc đi tìm đạo của mình, cái kết quả của nó dĩ nhiên nó phải chia khắp hết. Không thể nào mà mình hưởng cái kết quả đó cá nhân mình được, mà nó phải chia khắp mọi người. Chính vì vậy cho nên tất cả cái sự đi khất thực nó có cái ý nghĩa như vậy, mà Đức Phật có thể nói là không có nói rõ ra cho mình thấy như vậy, nhưng mà theo tinh thần Đại Thừa mình phải thấy như vậy. Và điều thứ hai nữa là trong cái phương diện ích lợi cho mọi người ấy, thì con người ta làm được ích lợi là làm việc thiện. Mà trong những công việc thiện để mang lại cái ích lợi, kết quả ích lợi cho người ta, thì cái công việc thiện thông thường nhất là cho, bố thí. Thì cái nghĩa bố thí nó rất rộng, mình cho rất nhiều. Cái ý nghĩa cho không phải mình cho tiền bạc, cho đồ ăn thức uống, cho đủ hết, cho quần áo để sưởi ấm, rồi cho cả lời an ủi, cho đủ hết, cho cả về tinh thần, về tình cảm, về đủ hết. Thành ra cái ý nghĩa bố thí thì là cái ý nghĩa đem lại công đức cho mình, ích lợi cho mình. Thì trong cái cho như vậy á, nó có cái cho những người thiếu, cho những người cần. Thì trong những người thiếu, những người cần á, những người nuôi thân như vậy á, thì đặc biệt đó là cái chỗ mà đáng cho nhất. Trong cái chỗ đáng cho đó thì nếu mình cho những người thiếu, những người cần á, thì mình được công đức. Nhưng mà công đức đó nó không có đạo ở trong đó. Nếu công đức nào nó có sự giải thoát khỏi tất cả mọi đau khổ, mọi phiền não đó, thì nó phải là cho những cái người cần, mà là những người theo đạo. Thành ra những cái vị mà đi theo đạo á, thì phải ở trong cái hoàn cảnh, trong cái nhân duyên á, để làm cho chúng sinh tạo công đức. Tức là chúng sinh cho đúng, bởi vì mấy vị thầy không có sở hữu gì hết, cho nên cần phải có sự bố thí. Cho nên mình cho là đúng. Đúng cái điều thứ hai, cái ích lợi thứ hai nữa là bởi vì những vị thầy đó lại là những người nuôi dưỡng đạo và những người đi tìm đạo. Thế cho nên cái bố thí của mình nó đem đến cả hai công đức. Công đức hữu lậu, tức là công đức về thế gian, và công đức vô lậu là công đức xuất thế gian, tức là công đức của đạo. Vì vậy, cho nên một vị xuất gia không nên sống đời sống cá nhân, mà phải sống chung với mọi người để cho mọi người có công đức. Cái chữ sống chung ở đây không phải là về nhà sống chung đâu, mà sống chung chính là cái nhân duyên sống chung là đi khất thực. Thế là bây giờ nếu mà những vị thầy tu cũng làm ăn, cũng sinh sống, cũng này nọ, cũng gì gì ấy, thì tất cả mọi cái nhân duyên ấy, đạo mà đem giải đến cho chúng sinh ấy, nó sẽ mất hết. Tại một vị tỳ khưu mà đi khất thực như vậy, y như là một người mà đi giải thóc, giải lúa, giải ra một cánh đồng lớn đó, để cho nó mọc lên, nó mọc khắp mọi nơi. Thành ra gieo cái nhân đạo như vậy đến cho mọi người, không phải công đức đời, công đức đạo nữa. Thành ra chính cái ý nghĩa khất sĩ rất là quan trọng. Ngày nay tuy rằng theo bên Đại Thừa không có đi khất thực nữa, nhưng tại vì lý do, bởi vì thứ nhất là Đại Thừa phát triển trên một cái phương diện khác, theo một cái nhìn khác hơn. Điều thứ hai nữa là tín đồ đông quá rồi. Ngay cả bên Nam Tông, thí dụ đây ở vị nào ở bên Lào, bên Thái thì biết ấy, thì thực ra đi khất thực đó là một, chỉ còn là một hình thức thôi. Chứ còn bên đó thì người Phật tử quốc giáo mà, dành ra người Phật tử người ta nghĩa là sẵn sàng thôi. Đi là người ta sẵn sàng, nó đi nó còn là hình thức thôi. Chứ còn ngay thời Đức Phật, ngay chính Đức Phật đi khất thực nhiều khi cũng khó khăn vô cùng. Có nhiều lúc đi mỗi nguyên buổi về không có gì hết. Tại vì Đức Phật sống không phải một chỗ, mà Đức Phật sống di chuyển. Cái ý nó là như vậy ấy, đi gieo cái công đức cho tất cả chúng sinh ấy. Thành ra không chỉ ở một chỗ. Nếu ở một chỗ mà người ta biết rồi ấy, thì ngày nào đi là ngày đó có thôi. Nhưng mà đi giờ nhiều khi Đức Phật ở nhiều nơi, đi nhiều chỗ mà người ta không biết đến, hoặc người ta không ưa, cho nên không ai cho hết. Thành ra chính vì vậy ấy, mà ngày nay ấy, thì Phật tử đông quá. Thành ra chính vì thế cho nên cái vấn đề khất thực dần dần dần, nhất là trong các nước Đại Thừa nó không còn, mà tụ về chùa, Phật tử người ta đến chùa, và chính ở chỗ đó mà như chùa mình đây chẳng hạn, như vậy cái sinh hoạt nó thành như thế. Nhưng mà tuy rằng không đi khất thực nhưng mà không có làm ăn, tức không làm ăn buôn bán này nọ gì gì đó, tức là hoàn toàn đi khất thực là bởi vì người Phật tử người ta biết chỗ, người ta đến người ta cúng rồi. Thì chính vì vậy mà phải nói vấn đề đó, nó vẫn là sự sống của mình, nó vẫn liên hệ với tất cả mọi người Phật tử. Tuy rằng mình có thể có những cái công việc, thí dụ như nhiều khi quý vị thấy trong chùa có máy này máy kia, máy này nọ nọ gì, cái gì để gì vậy, là đó là để thí dụ in ra những cái tờ giấy như là ngày Vu Lan rồi ngày Phật Đản hay gì 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 đó mà gửi đi hết cho Phật tử, bởi vì mấy thầy có thể đi đến từng nơi mà nói như thế. Mỗi mỗi lần mỗi thời nó có một cái, ngày nay thì nó có những cái máy móc cái gì gì ấy, thì vấn đề nó như vậy. Thì người ta lại gửi về cho mình. Thì kể cả vấn đề gọi là bây giờ mình có bảo là quyên góp xây chùa hay gì thì cũng vậy. Mình dùng đến những cái phương tiện nó nhiều, nhưng mà thực ra nó không phải nghĩa làm ăn, mà nó vẫn là nghĩa khất thực. Thành ra đó, ý nghĩa khất thực nó có nghĩa như thế. Về sau này Đức Phật mới kêu các vị tỳ kheo đó là phước điển của thế gian, vì thế gian nhờ bố thí mà thành ra cái nhân phước và thành cái quả phước cho mình. Và bố thí vào các vị mà đi tìm cầu tìm chân lý này á, thì nó mới đúng nghĩa là một cái phước điển giải thoát. Nghĩa thứ hai là nghĩa bố ma, là những người phát tâm xuất gia thì các ma vương nghe sinh lòng sợ sệt, bởi vì lũ ma nó ưa đắm nhiễm đường sinh tử, mà người xuất gia là người ly dục, quyết tiến tới quả vô sinh. Bọn ma sợ mất bà con của nó nên sinh tâm sợ sệt. Lại nghĩa bố ma là như vậy. Một khi mà vị nào phát tâm xuất gia thì tự nhiên các loài ma nó sợ hãi. Bởi vì ma này là ma thụ hưởng, như nói là thiên ma, nó mình thường nghe như vậy. Thì ma này sợ, bởi vì sao vậy? Cái loài